Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 5, năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tăng chi tiêu quốc phòng theo trào lưu toàn cầu. Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Quân đội Mỹ chưa được định chuẩn bị cho chiến tranh ở Venezuela. Nhà sáng lập Wikileaks ra tòa xử vụ dẫn độ sang Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Bộ trưởng Tư pháp Robert Barr đã phạm tội khi nói dối Quốc hội Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 5, bà Pelosi tăng áp lực lên ông Barr, người đã tẩy chay một buổi điều trần cùng ngày tại Hạ viện. Trước đó hôm 1 tháng 5, ông Barr đã ra khai chứng vài giờ đồng hồ trước một ủy ban của Thượng viện về bản báo cáo cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu xoay quanh sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 và sự liên hệ của ban vận động cho ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ không nói sự thật với Quốc hội Hoa Kỳ. Đó là phạm tội. Bà Pelosi nhấn mạnh những lời từ chối của bên hành pháp không tôn trọng chat của Ủy ban Hạ viện là hết sức nghiêm trọng, đồng thời cũng lưu ý rằng phớt lờ chat của Quốc hội là một trong những điều khoản luận tội nhắm vào cựu Tổng thống Richard Nixon trước đây.
Một trong các nạn nhân vụ xả súng hôm 30 tháng 4 tại Đại học North Carolina ở Charlotte đã được ca ngợi là người hùng vì cứu sống nhiều người khác bằng cách quật ngã tay súng. NPR đưa tin, đài phát thanh của Mỹ dẫn lời ông Kerr Putney, cảnh sát trưởng địa phương, nói rằng anh Riley Howell, 21 tuổi, đã quật ngã nghi can. Ông Putney nói rằng anh Howell đã làm đúng những gì chúng tôi huấn luyện mọi người thực hiện, hoặc là bỏ chạy, tìm cách trốn hoặc đối đầu với kẻ tấn công. Không còn nơi trốn, cậu ấy đã thực hiện điều cuối cùng, ông Putney nói. NPR cũng trích lời ông Kevin Westmoreland, cha của người bạn gái lâu năm của anh Howell, nói rằng anh là người có thể sẵn lòng đứng chắn trước đầu vì cô nếu anh buộc phải làm như vậy. Ngoài anh Howell còn có một sinh viên khác 19 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng, theo AP. Ngoài ra còn có 4 người bị thương. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của nghi phạm Kristen Andrew Terrell, 22 tuổi.
Cơ quan lập pháp của Florida hôm 1 tháng 5 đã thông qua một dự luật cho phép các giáo viên mang súng tới lớp học, mở rộng một chương trình được thực hiện sau vụ xả súng gây chết chóc tại một trường trung học ở Parkland nhằm ngăn chặn một vụ thảm sát tương tự. Hạ viện Florida đã bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ thuận, chống là 65 và 47. Sau nhiều giờ thảo luận trong suốt 2 ngày mà phe Cộng hòa chiếm thế đa số, đã ngăn cản nỗ lực của phe Dân chủ nhằm sửa đổi, đình lại hoặc loại bỏ dự luật. Thượng viện Florida tuần trước thông qua nó với tỷ lệ thuận chống là 22 và 14, theo tin Reuters. Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa Ron DeSantis dự kiến sẽ ký thành luật cho phép các học khu tham gia vào chương trình tự nguyện nhằm trang bị vũ khí cho các giáo viên đã trải qua khóa huấn luyện 144 giờ. Hồi tháng 2 năm 2018, một cựu học sinh được trang bị súng trường bán tự động đã nổ súng tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, làm cho 17 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, theo Reuters. Trong khi Tổng thống Trump và Hiệp hội Súng Quốc gia ủng hộ việc trang bị súng cho giáo viên, những người phản đối đặt dấu hỏi về việc có nên có thêm sự hiện diện của súng để giải quyết tình trạng bạo lực súng ống hay không. Họ cũng cảnh báo về nguy cơ giáo viên bắn nhầm trong khi xảy ra khủng hoảng hoặc cảnh sát nhầm một giáo viên vũ trang là kẻ tấn công.
Một nhà giàu Trung Quốc bị phát hiện chi đến 6 triệu rưỡi đô la để cho con gái vào trường đại học danh tiếng Stanford ở bang California. Trang Los Angeles Times đưa tin hôm 1 tháng 5. Tờ Los Angeles Times cho biết sinh viên Trung Quốc có tên là Yu Si Yao, thường được gọi là Molly, đã được nhận vào trường Stanford vào mùa xuân năm 2017 và gia đình cô ở Bắc Kinh đã chi cho ông William Rick Singer, nhà tư vấn tuyển sinh đại học ở California với số tiền hàng triệu đô la để lo cho cô con gái lọt vào đại học danh giá hàng đầu của Hoa Kỳ. Cho tới nay, chưa ai trong gia đình này bị khởi tố. Theo tờ New York Times, gia đình người Hoa này được ông Michael Wu, một cố vấn tài chính của công ty Morgan Stanley có trụ sở Pasadena, giới thiệu cho ông Singer. Người phát ngôn của công ty Morgan Stanley nói rằng ông Wu đã bị cho thôi việc khi không hợp tác với cuộc điều tra nội bộ, cũng theo tờ New York Times. Tại một phiên tòa vào tháng 3, trưởng công tố Eric Rosen cho biết ông William Singer đã tìm cách để cô Zhao được tuyển vào đội thể thao chèo thuyền của trường Stanford, đồng thời tạo hồ sơ giả các thành tích của Zhao trong môn thể thao này. Nữ sinh người Trung Quốc này cuối cùng không được tuyển vào đội đua thuyền của trường, song công tố viên Rosen kết luận cô được nhập học ở Stanford, một phần là nhờ những thành tích giả cùng với việc ông Singer ủng hộ 500.000 đô la sau khi cô được xét tuyển cho chương trình chèo thuyền của trường. Ông Singer, 58 tuổi, đã nhận tội làm tiền phi pháp và là kẻ chủ mưu của đường dây gian lận thi đại học, hối lộ cán bộ nhà trường để tuyển sinh viên không phải vận động viên đạt tiêu chuẩn. Ông John Vandermore, cựu huấn luyện viên đội chèo thuyền trường Stanford, trước tòa đã thú tội nhận hối lộ. Theo phán quyết, ông Vandermore không thật sự giúp được nữ sinh giao trúng tuyển, nhưng vẫn nhận các khoản tiền của ông Singer và tạo sự ưu ái cho các khách hàng khác của ông Singer trong đường dây chạy trường. Trước đó, ông Singer cũng bị phát hiện là nhận lót tay 1,2 triệu đô la của phụ huynh. Nữ sinh viên Sherry Gu cũng đến từ Trung Quốc để lo chạy vào trường đại học Yale. Trung Quốc năm nay có thể đưa vào hoạt động tiêm kích tàng hình đầu tiên của nước này trong khi tiếp tục phát triển các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết. Tướng Charles Brown, đứng đầu lực lượng không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương, nói với hãng tin Bloomberg rằng máy bay chiến đấu tàng hình J-20 có khả năng đi vào hoạt động trong năm nay. Ông Brown nói thêm rằng động thái này sẽ dẫn tới mối đe dọa lớn hơn cũng như khả năng lớn hơn cho Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong bài viết đăng hôm 1 tháng 5, hãng tin Mỹ dẫn lời quan chức không quân cho biết rằng các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại các diễn biến này bao gồm việc gia tăng triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo F-35, cũng như tiếp tục các chuyến bay ngang qua những khu vực chiến lược như Biển Đông. Việc đưa vào hoạt động J-20 sẽ củng cố khả năng của không lực lớn nhất khu vực và lớn thứ ba trên thế giới với hơn 2.500 máy bay, trong đó có 1.700 chiến đấu cơ tấn công và máy bay ném bom chiến lược. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nhận định trong phúc trình công bố đầu năm nay. Ông Brown nói thêm rằng Trung Quốc đang tiếp tục phát triển máy bay ném bom có mục đích sử dụng kép giống như các máy bay ném bom của chúng tôi, với khả năng mang vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí dẫn đường chính xác phi hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam chi tiêu nhiều hơn vào việc nâng cấp các khả năng phòng vệ trong năm qua trong bối cảnh nhiều cường quốc trên thế giới cũng tăng cường chi tiêu cho quân sự, dẫn đầu là Mỹ, theo thống kê mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm. Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đạt 5,5 tỷ đô la vào năm 2018, tăng hơn 500 triệu đô la so với năm trước đó trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, gọi tắt là SIPRI, cho thấy mức chi tiêu quân sự của Việt Nam năm 2018 chiếm 2,3% tổng sản phẩm nội địa, tức GDP. Năm 2017, Việt Nam chi hơn 4,96 tỷ đô la vào quân sự, thấp hơn một chút so với mức chi tiêu 5 tỷ vào năm 2016. Mức chi tiêu năm 2018 của Việt Nam tăng 76% so với năm 2009, theo SIPRI. Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu toàn cầu với mức chi tiêu quốc phòng là 649 tỷ đô la vào năm ngoái và có mức tăng lần đầu tiên trong 7 năm qua. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu chuyên cung cấp các dữ liệu về xung đột, kiểm soát vũ khí và giải trừ vũ khí, Các quốc gia còn lại trong nhóm 5 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất gồm Trung Quốc 250 tỷ đô la, Ả Rập Saudi 67,6 tỷ đô la, Ấn Độ 66,5 tỷ đô la và Pháp 63,8 tỷ đô la. Tổng mức chi tiêu của 5 cường quốc trên chiếm 60% chi tiêu cho quân sự trên toàn thế giới. Việt Nam được SIPRI đồng xếp hạng thứ 35 toàn cầu về mức chi tiêu cho việc tăng cường khả năng quốc phòng. SIPRI ước tính tổng chi tiêu quân sự trên toàn cầu năm 2018 đạt 1.822 tỷ đô la và là mức tăng 2,6% so với năm 2017 và 5,4% cao hơn so với năm 2009. Viện nghiên cứu này cho biết khu vực châu Á và châu Đại Dương có mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, với mức tăng 46% trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2018. Mức tăng này có nguyên nhân chính là từ mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc, theo SIPRI. Các căng thẳng giữa các nước ở châu Á cũng như giữa Trung Quốc và Mỹ là những nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng cao liên tiếp trong chi tiêu quân sự trong khu vực. Ông Simon Weisman, một nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình SIPRI Amex, nói trong thông cáo báo chí đăng trên trang web của viện nghiên cứu này hôm 29 tháng 4, Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây và theo dự báo của chuyên viên phân tích công nghiệp quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương tại HIS Jens John Grivat, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng lên 6,2 tỷ đô la đến năm 2020. Vào tháng 3 vừa qua, SIPRI cũng đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam được đặt mua của Nga, theo CNN. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng, đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá tới 94,7 triệu đô la theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng năm ngoái nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Trung Quốc vừa ra lệnh cấm đánh bắt cá trong thời gian hơn 3 tháng mùa hè ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bắt đầu thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc trở lên. Trang South China Morning Post dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, theo lệnh cấm này, các tàu đánh bắt cá trong và ngoài nước sẽ bị lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc giám sát 24 trên 24 về mọi hành vi vi phạm. Trang VN Express cho biết thời gian và địa điểm cấm đánh bắt cá năm nay của Trung Quốc được đưa ra giống như năm ngoái. Trung Quốc ngang nhiên áp dụng lệnh cấm này với ngư dân trong nước và ngư dân nước ngoài, tuyên bố sẽ tăng cường tàu chấp pháp giám sát tới 2-3 lần một ngày để bắt và xử lý các trường hợp bị coi là vi phạm, trang VN Express cho biết. Hàng năm, từ năm 1999 cho đến nay, Trung Quốc đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền bằng đường chính đoạn bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Vào mùa hè năm ngoái, sau khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc, cho rằng quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam.
Hai thượng nghị sĩ Mỹ Cindy Highsmith và Roger Wicker hôm 1 tháng 5 ca ngợi phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn của Việt Nam nhập vào Mỹ. Đây là một động thái sẽ giúp đảm bảo rằng các nhà sản xuất cá da trơn của Mỹ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng hơn, hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện bang Mississippi nói trong một thông cáo ra ngày 1 tháng 5. Cơ quan Thương mại Quốc tế gọi tắt là ITA tuần qua đã đưa ra quyết định cuối cùng về tỷ lệ chống bán phá giá đối với các nhà xuất khẩu cá da trơn Việt Nam. Theo quyết định của ITA được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Highsmith, Wicker và 6 thượng nghị sĩ khác bày tỏ những lo ngại về việc này vào mùa thu năm ngoái. ITA cuối cùng đã nhận thấy rằng các công ty Việt Nam tiếp tục vi phạm luật chống bán phá giá của Mỹ và cơ quan này đã áp dụng hình phạt cao hơn đối với các công ty xuất khẩu vi phạm luật, trong đó có mức phạt cao tới 3,87 đô la cho mỗi kg phi lê cá da trơn nhập khẩu, theo thông cáo của hai thượng nghị sĩ. Vào tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đã kêu gọi Mỹ xem xét lại kết luận của Bộ Thương mại Mỹ, gọi tắt là DOC, trong vụ việc rà soát hành chính về biện pháp chống bán phá giá cá da trơn, còn gọi là cá cha ba sa của Việt Nam, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam. Theo kết luận của DOC đưa ra hôm 15 tháng 3, các doanh nghiệp xuất khẩu cá cha ba sa của Việt Nam sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá từ 2,39 đô la trên 1 kg đến 7,74 đô la trên 1 kg. VN Express nhận định rằng đây là mức thuế chống bán phá giá áp cho cá tra Việt Nam cao nhất từ trước đến nay, và Thời báo Kinh tế Việt Nam cho rằng mức thuế này sẽ có tác động rất lớn tới xuất khẩu cá tra ba sa của Việt Nam sang Mỹ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Wicker nói rằng đây là một quyết định đáng hoan nghênh cho người tiêu dùng Mỹ và các nhà sản xuất cá da trơn trong nước của chúng tôi, những người nuôi cá chất lượng cao cho các bữa ăn tối của người Mỹ. Cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến sự hồi phục của một sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất cá da trơn của chúng ta, những người đã phải chống lại các hoạt động thương mại không công bằng trong nhiều năm qua, Thượng nghị sĩ Highsmith nói trong thông cáo. Quyết định của ITA là tin tốt cho các nhà sản xuất của chúng tôi ở Mississippi và các tiểu bang sản xuất cá da trơn khác. Tháng 10 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Highsmith đã viết một bức thư nêu lên mối lo ngại về các hành động đáng nghi của ITA trong việc đánh giá hoạt động bán phá giá của các công ty Việt Nam xuất khẩu phi lê cá da trơn đông lạnh sang Hoa Kỳ. Một quyết định sơ bộ của ITA ban hành vào tháng 9 chỉ khuyến nghị các hình phạt danh nghĩa đối với các công ty này. Tuy nhiên, sự quan tâm của Quốc hội Mỹ về vấn đề này đã thúc đẩy việc điều tra thêm về các hành vi bán phá giá dẫn đến hình phạt cao hơn được xem xét cho các hành vi vi phạm luật, theo thông cáo. Hai thượng nghị sĩ cho biết hiện nay chỉ có 13 công ty Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ để có thể xuất khẩu cá da trơn vào tiêu thụ ở thị trường Mỹ. Số liệu của Tổng cục Hải quan được Thời báo Kinh tế Việt Nam trích dẫn cho biết xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ năm 2017 tăng 8,2% về kim ngạch so với năm 2016, đạt 41,61 tỷ đô la. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ năm 2017 đạt 1,41 tỷ đô la.
Malaysia tiêu hủy ngà voi mang bán ở Việt Nam trị giá 3,2 triệu đô. Chính quyền Malaysia hôm 1 tháng 5 đã tiêu hủy hơn 3 tấn ngà voi bị các cơ quan thực thi luật pháp địa phương thu giữ ở nhiều nơi. Số ngà voi này bị thu giữ khi đang được vận chuyển tới các thị trường ở Việt Nam và Trung Quốc. AP dẫn lời ông Xavier Jayakuma, Bộ trưởng Nước, Đất và các Tài nguyên Thiên nhiên, cho biết tại một cuộc họp báo. Ông Xavier nói thêm rằng họ đã thu giữ 3,9 tấn ngà voi và các sản phẩm làm từ ngà voi trị giá 3,2 triệu đô la tại các sân bay và cảng biển của nước này. Theo các quan chức, phần lớn số ngà voi này xuất xứ từ châu Phi. Theo AFP, Malaysia hiện trở thành một điểm trung chuyển và buôn bán ngà voi trái phép. Việc buôn bán ngà voi bị cấm trên toàn thế giới kể từ năm 1989 sau khi số ngà voi châu Phi giảm từ mức nhiều triệu con giữa thế kỷ 20 xuống còn khoảng 600.000 vào cuối những năm 80. Theo AFP, việc bắt giữ các bộ phận cơ thể của các động vật quý xảy ra khá thường xuyên khắp châu Á. Hồi đầu tháng 4, Singapore hai lần phát hiện và thu giữ 25 tấn vảy TT chỉ trong vòng vài ngày.
Nghệ sĩ phản chiến tại Việt Nam 1965-1975 là tiêu đề một cuộc triển lãm vừa được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, ấn tượng đầu tiên mà du khách cảm nhận được là các nghệ sĩ Mỹ như muốn kéo công chúng khi đó tới thật gần với cuộc chiến tại Việt Nam để hiểu và cảm nhận nó sâu sắc nhất. Sẽ thế nào nếu cuộc chiến đó nằm ngay trong căn bếp, trong phòng khách hay phía bên ngoài cửa sổ nhà bạn, chứ không phải ở đâu đó xa xôi phía bên kia bờ đại dương với những tham vọng của các chính trị gia Mỹ? Ông Richie Nelson, du khách từ Chicago, nói:
Đây là một phần lịch sử của nước Mỹ. Tôi tới đây là để được chiêm nghiệm lại, suy nghĩ lại một cách kỹ càng hơn về những gì đã diễn ra nhiều năm trước thông qua con mắt của các nghệ sĩ.
Còn anh Mark Aluma, cư dân tại Washington DC thì cho biết.
Tôi thực sự thích triển lãm này đấy. Có rất nhiều điều đáng để đọc và suy nghĩ về cuộc chiến này mà một thanh niên như tôi không có nhiều cơ hội để tìm hiểu vì nó đã kết thúc cách đây gần nửa thế kỷ.
Nằm ở trung tâm của cuộc triển lãm là một chiếc máy fax với một khối lượng giấy đã được in ra chiếm gần hết không gian chính, tượng trưng cho những bản tin về chiến tranh Việt Nam xuất hiện trên báo chí Mỹ vào thời điểm đó. Ngay cạnh đấy là căn phòng của một binh sĩ đã sử dụng trong những ngày tháng cuối đời sau khi bị trọng thương trong một cuộc chiến. Du khách cũng sẽ tìm thấy ở đây những tài liệu và hàng trăm bức ảnh ghi lại cuộc chiến tại Việt Nam. Trong đó có những bức ảnh mô tả trần trụi về cuộc sống của nhiều binh sĩ Mỹ tại Việt Nam vào thời điểm đó. Ông Bruce Ballas, du khách từ New York, nói.
Có thể nói cái nhìn nhận về cuộc chiến của các nghệ sĩ rất khác lạ, nhưng tựu chung thì tất cả đều cho thấy sự chán ghét và phản đối chiến tranh. Đây là một đề tài rất nghiêm túc và dù tất cả đã qua đi gần nửa thế kỷ, nhưng rõ ràng vẫn cần những đánh giá và nhìn nhận cho những gì đang diễn ra và sẽ còn diễn ra trong tương lai.
Triển lãm cũng giới thiệu tới du khách nhiều tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự khắc nghiệt trong cuộc sống của những binh sĩ Mỹ có mặt tại Việt Nam cách đây vài thập kỷ. Ngoài ra còn có các hình ảnh và các video của những chương trình nghệ thuật phản chiến đã được các nghệ sĩ tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ cách đây nửa thế kỷ. Nghệ sĩ phản chiến tại Việt Nam 1965-1975 sẽ còn mở cửa phục vụ du khách hoàn toàn miễn phí tại Tòa nhà Bảo tàng Chân Dung nằm ngay trung tâm thủ đô Washington tới giữa tháng 8 năm nay.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Anh Theresa May hôm 1 tháng 5 đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì rò rỉ cuộc thảo luận tại Hội đồng An ninh Quốc gia về công ty viễn thông Trung Quốc Huawei. Ông Gavin Williamson đã cực lực bác bỏ liên quan tới việc rò rỉ thông tin. Việc bất ngờ cách chức ông Williamson, theo Reuters, là một cú giáng nữa đối với bà May, vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức sau khi không thể đưa Anh khỏi Liên hiệp châu Âu một cách suôn sẻ. Nó cũng cho thấy sự nghiêm túc của đội ngũ của bà May đối với việc tiết lộ các thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia, vốn thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, phối hợp tình báo và chiến lược quốc phòng của Anh. Vụ tiết lộ bí mật xảy ra tháng trước khi tờ Telegraph đưa tin rằng Anh sẽ cho phép Huawei đóng một vai trò trong việc xây dựng một số phần của mạng 5G, đẩy London vào thế đối đầu với Washington, vốn kêu gọi các đồng minh không sử dụng sản phẩm của tập đoàn của Trung Quốc. Trong lá thư gửi ông Williamson, theo Reuters, bà May viết rằng cuộc điều tra rò rỉ thông tin cho thấy bằng chứng thuyết phục về trách nhiệm của ông đối với việc tiết lộ trái phép. Đáp lại, quan chức quốc phòng Anh đã cực lực bác bỏ việc ông dính líu tới vụ rò rỉ thông tin này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các nhân vật quân sự cao cấp ngày 2 tháng 5 thể hiện tình đoàn kết trên truyền hình, tìm cách bác bỏ những tuyên bố của Mỹ và của phe đối lập rằng giới chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang đã sẵn sàng quay lưng lại với ông Maduro. Ông Maduro trong bài phát biểu toàn quốc khẳng định lực lượng vũ trang thống nhất, gắn bó và tuân theo quy định hiến pháp. Phát biểu được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi quân đội cùng hợp sức với ông lật đổ ông Maduro. Người dân Venezuela hưởng ứng lời kêu gọi của ông Guaido xuống đường hôm 1 tháng 5 trong nỗ lực buộc ông Maduro phải rời chức, nhưng chưa có dấu hiệu thay đổi cụ thể trong cuộc khủng hoảng, ngày càng trông như một bế tắc chính trị. Ông Guaido, lãnh đạo quốc hội, được Mỹ, Liên hiệp châu Âu và các nước khác công nhận là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, trong khi ông Maduro được hậu thuẫn bởi các nước như Nga, Trung Quốc và Cuba.
Các cuộc đụng độ giữa ủng hộ viên của phe đối lập và lực lượng vũ trang Venezuela hôm 1 tháng 5 đã làm một người phụ nữ thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Trong bối cảnh lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tìm cách huy động người biểu tình chống lại Tổng thống Nicolas Maduro, cô Zurbit Rao Sio, 27 tuổi, tử vong tại một bệnh xá sau khi trúng đạn ở đầu trong cuộc tuần hành. AFP đưa tin, dẫn nguồn từ tổ chức phi chính phủ có tên gọi là Đài quan sát xung đột xã hội Venezuela. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và y tế đưa tin rằng 46 người bị thương trong các cuộc đối đầu hôm 1 tháng 5. Trong đó, có một người bị thương vì súng đạn. Tin cho hay các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã bắn hơi cay vào những người biểu tình, ném gạch đá, nhằm chặn một đường cao tốc gần một căn cứ không quân ở phía đông thủ đô Caracas, nơi ông Guaido hôm 30 tháng 4 tìm cách hiệu triệu một cuộc nổi dậy quân sự. Theo AFP, ngày đụng độ thứ hai giữa những người ủng hộ phe đối lập và các lực lượng an ninh của Maduro xảy ra, trong khi Hoa Kỳ tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng hành động quân sự nếu cần, nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này. Ít nhất một ký giả đã bị thương khi các binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia bắn đạn cao su về phía một nhóm phóng viên đưa tin về các cuộc đụng độ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chính quyền Venezuela không được sử dụng vũ khí sát thương đối với người biểu tình, trong khi Nga và Mỹ cáo buộc nhau đã làm cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn.
Một quan chức Lầu Năm Góc hôm 1 tháng 5 cho biết chưa nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc xung đột ở Venezuela bằng việc triển khai các binh sĩ Mỹ. Theo Reuters, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế của Mỹ nói rằng, chúng tôi dĩ nhiên luôn xem xét các lựa chọn sẵn có và chuẩn bị cho các tình thế. Vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ chuẩn bị có hành động quân sự nếu cần, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói rằng Hoa Kỳ đã tiến hành việc hoạch định toàn diện về Venezuela. Nhưng ông Shanahan và các quan chức khác tiếp tục nhấn mạnh tới giải pháp gây áp lực ngoại giao và kinh tế nhằm lật đổ ông Maduro, thay vì việc thay đổi chế độ bằng quân sự do Mỹ dẫn đầu, theo Reuters. Cho tới nay, quân đội Mỹ phần lớn chỉ đóng vai trò giám sát trong các quyết định về chính sách ngoại giao của Mỹ về Venezuela, dù từng có đóng góp nhỏ như vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới Colombia để được chuyển tiếp tới Venezuela. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng tăng cường việc thu thập tình báo và chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh như Colombia, trong khi lên kế hoạch sơ tán người Mỹ khỏi Venezuela nếu cần. Theo Reuters, việc hoạch định đó là tiêu chuẩn trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có quy mô như ở Venezuela. Tòa án Anh hôm 2 tháng 5 bắt đầu phiên xử dẫn độ ông Julian Assange sang Hoa Kỳ vì bị cáo buộc âm mưu tấn công tin tặc máy tính của Ngũ Giác Đài. Hãng tin AP loan tin rằng ông Assange nói với tòa rằng ông sẽ phản đối lệnh dẫn độ sang Mỹ. Tại phiên tòa hôm 2 tháng 5, ông nói rằng ông nhất quyết không đầu hàng trước yêu cầu dẫn độ sang Mỹ vì những việc ông làm cho truyền thông báo chí và đã đoạt nhiều giải thưởng. Hôm 1 tháng 5, ông Assange, quốc tịch Úc, 47 tuổi, đã bị kết án 50 tuần tù giam vì vi phạm bảo lãnh tại ngoại khi ông trốn vào Đại sứ quán Ecuador ở London. Ông Assange nói rằng ông sợ sẽ bị dẫn độ đến Hoa Kỳ và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc rò rỉ các tài liệu mật của quân đội Hoa Kỳ cho trang Wikileaks. Ông Assange đã bị bắt vào tháng trước sau khi Ecuador hủy quy chế tị nạn chính trị đã cấp cho ông. Các luật sư cho biết ông Assange sẽ chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ, nơi ông bị truy tố về tội âm mưu đột nhập vào một hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng. Ông bị buộc tội thông đồng với cựu phân tích gia tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning để đánh cắp mật khẩu của một máy tính của chính phủ Hoa Kỳ. Bà Manning hiện đang thụ án tù vài năm vì rò rỉ tài liệu mật cho trang Wikileaks. Tổng biên tập của trang Wikileaks, bà Christine Hans-Brabson, cho biết hôm 1 tháng 5 rằng trận chiến dẫn độ tới Mỹ là một nghi vấn sinh tử đối với ông Assange.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.